Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Kính thưa thính giả, thanh thư xin kính chào tất cả quý vị và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Phật Pháp mở rộng ngày hôm nay với Sư Thích Giác Viên. Và thưa quý vị, trong chương trình nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi nào quý vị muốn gửi đến Sư, xin quý vị có thể gọi vào. Và xin cho chờ thanh thư tí xíu, khi mà thư đang giảng thì khoảng khi mà Sư có thể ngưng được thì thư sẽ mời quý vị cùng lên tiếng nha. Một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Con xin gửi lời kính chào đến Sư.
A Di Đà Phật. Sư Giác Viên thân chào tất cả quý vị nghe đài cũng như các hàng Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay chương trình Phật Pháp mở rộng sẽ đến với chương trình hôm nay, đó là định mệnh và sứ mệnh. Cái đề tài này trước hết quý vị nghe cho rõ về cái định mệnh, số phận của mình cũng giống như đôi dép có số vậy thôi. Ví dụ như số 80 tuổi chết là 80 tuổi, 100 tuổi là 100 tuổi, 120 là 120. Mà nếu như thanh thư biết á, kéo dài được 150, 180 mà càng tốt.
Yeah.
Nhưng mà cái quan trọng đó là đã là định mệnh thì không thể nào chốt cãi được. Vì không chốt cãi được cho nên nợ cứ phước cho rồi. Như vậy thì mình biết cái định mệnh của mình nó gồm có sinh trong cõi đời này, được ăn món gì, được ở thành phố nào, được đi xe gì, tất cả những cái sự nỗ lực của mình đều nằm ở trong cái định mệnh đó hết. Do đó cho nên cái định mệnh nó có khắc khe, nó có sâu sâu thế nào thì Đức Phật nói rằng ở trong đó mình vẫn có cái thời gian tu hành, gọi là sứ mệnh của mình. Nếu mình biết sống trong cõi đời này, người ta nói rằng sống khôn khéo lắm cũng chết, mà dại khờ lắm cũng chết, nhưng mà biết thì sống. Đây là một vấn đề nhân nhị, đây là một vấn đề tế nhị, đây là một vấn đề mà ý nhị của nhà Phật muốn chỉ cho tất cả mọi người thấy rằng trong cái khuôn khổ giống như mình được đi trên biển một chiếc thuyền 6.000 người, hoặc là đi trên biển chỉ có 6 người, nhưng mà đã là số phận, định mệnh, một chiếc thuyền nhỏ mấy người đó, mình có vẫy vùng lắm, bất quá mình nhảy xuống nước là cùng, không thể nào mà nó sửa đổi gì được hết á. Cho nên vì lý do đó, nhà Phật không cần đến số mệnh, không cần phải chỉnh sửa gì hết. Mà cái quan trọng là thực hiện cái sứ mệnh của mình. Nếu mà mình biết cái sứ mệnh của mình ra để mà ích lợi cho xã hội thì cứ làm cho xã hội, ích lợi cho quân dân bá tánh như thế nào đó mình cứ làm. Còn cái chuyện mà mình sẽ trúng nắng, trúng mưa, trúng sương, trúng gió hoặc là trúng số cũng được, cái chuyện đó không có quan trọng. Mà cái quan trọng là mình có thực hiện được cái sứ mệnh của mình đó hay không. Vậy thì vấn đề hiểu biết về sứ mệnh đó nó hay hơn là hiểu biết về cái định mệnh. Hiểu biết về định mệnh, con người ta có thể tiêu cực, buông xuôi tất cả, biết rằng mình làm không được gì hết trơn. Mở quán cà phê thì lỗ theo quán cà phê, mở quán phở thì lỗ theo quán phở, mở quán chay thì lỗ theo quán chay, học thi đậu thi thì rớt, làm cái gì cũng thất bại, mình biết vậy rồi, cái số xui xẻo của mình như vậy rồi, thì thôi đừng bao giờ mà chạy theo cái định mệnh đó nữa, mà mình cứ xuôi dòng định mệnh, cũng giống như là chiếc thuyền mình lái, hay là mình lên trên xe là mình cứ lái xe mình theo con đường đó. Bây giờ mình muốn đi á, để mà mình làm cái gì, ví dụ như đi chợ mua cái gì đó thì mình cứ đi, chứ đừng có trách xe tôi sao mà xe vàng, xe đỏ, xe trắng vậy đó, xe hư vậy đó. Có nhiều khi xe hư mình cũng phải vui, vì sao? Là tại vì xe đó của mình chứ đâu phải xe của người ta đâu. Cái phần đó là phần số của mình, vì phần số sự hiểu của mình cho nên gặp ông chồng nhậu nhẹt bê tha, chửi bới, đánh đập, hành hạ, ly dị ông chồng này qua gặp ông chồng khác cũng ly dị nữa, không lẽ mình ly dị hoài. Cho nên cái mà mình chấp nhận sự xui xẻo, chấp nhận cái sự khó khăn, chấp nhận cái sự mà đơn độc, u buồn, khổ sở để mà tu đó, thì đó là cái hay hơn, cái quý báu hơn. Cái đó cũng gọi là cái biết. Biết là biết mình tu hành. Vậy thì bây giờ các hàng Phật tử không đơn quan trọng gì vấn đề số mệnh, ai hại tôi, ai chửi bới tôi, ai hành hạ tôi, ai đánh đập tôi như kinh pháp của Đức Phật nói. Không cần quan trọng cái đó. Mà cái quan trọng nhất, mình phải biết cái sứ mệnh mình làm gì. Vậy thì bây giờ ở đây đó, ai ai cũng biết con người của một tổng thống thì phải làm hết sức mình cho dân cho nước. Nhưng mà ngoài cái nhiệm vụ tổng thống làm cho dân cho nước đó ra, vẫn còn có thể tu hành thành Phật được. Nhưng mà vì con người không hiểu chức năng của mình làm Phật, đó là cái điều Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bức xúc từ ở cung trời đấu sức, ngài phải lâm phàm xuống thế mang thân sĩ đặt ta để rồi thực hiện cái gọi là tu hành thành Phật cho mọi người thấy. Tôi là cái người sống trong dương giả 19 năm, tôi có vợ, tôi có con, rồi tôi bỏ hết tất cả dương quyền, bỏ gói ấm nệm êm, bỏ cái hạnh phúc của tôi để rồi tôi đi tầm sư học đạo nè, 96 ông thầy nè. Rồi tôi trở về tôi thực hiện 6 năm nè, 5 năm học, 6 năm hành là 11 năm nè. Rồi sau cùng tôi quyết định buông xả tất cả, trở về không, nhập vào chánh định để mà trở về với cái bản thể chân như hồi mà mình ở trong bụng mẹ của mình, không ăn, không uống, không thở gì cả. Mà 9 tháng 10 ngày, như sư giác viên này thì tới 12 ngày, hình như hơi lì lợm ở trong đó lắm đó. Thành ra 12 tháng mới ra, thành ra khiến cho bà mẹ hơi ốm. Cho nên cái chỗ này đó mình thấy rằng cái việc là mình phải nhìn lại cái gương hạnh của Đức Phật, nương về với Đức Phật, nương về chánh pháp của Đức Phật và nương về cái hàng đệ tử của Đức Phật để biết được cái sứ mệnh của mình làm Phật. Trong Phật giáo không có cái vấn đề mà ai là đứng tối thượng tôn cả, mà là Phật với Phật đồng nhau. Có khi Phật trước Phật sau là có đó, rất rõ ràng. Ví dụ như bây giờ Thanh Thư là cái người ở trong đài để đang làm việc thì chứ biết đâu hôm nào cảm thấy chán nản mệt nhọc quá rồi xếp chân ngồi lại 49 ngày như Phật, thành Phật là thành Phật sau, thành Phật sau. Không, Phật trước và Phật sau đồng nhau ở trên một cảnh tối thượng, gọi là bình đẳng tối thượng hay là chánh đẳng chánh giác, nghĩa là ai đạt đến cái chỗ chánh đẳng chánh giác đó thì bằng nhau, chứ không có cái vấn đề ai hơn ai, trước sao đồng nha. Đó. Thì bây giờ đó, cái sứ mệnh của mình, không những mình làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, làm thầy, làm thợ, làm gì đó, làm chính phủ, quan tướng gì đó, có nhiều lắm. Nhưng mà đó chỉ là những cái nhỏ nhoi, những cái tầm thường trong hạng cuộc trăm năm như giấc mộng, thế gian đô thị giả dạng sự tổng hoàn không. Thật ra nó không có cái gì tồn tại cả. Và nếu mình biết mình có thể như nước của mía đông đặc lại được thành đường thì mình sẽ tốt hơn. Nhưng mà rất tiếc là cây mía nó không bao giờ biết nó sẽ thành đường. Con người không bao giờ biết con người thành Phật. Vì vậy cho nên cứ nghĩ mình xui xẻo, nghĩ mình nghèo nàn, nghĩ mình ốm tanh, ốm hôi, hoặc là nghĩ mình là người việc là như là gia cấp Thủ Đà La Ấn Độ chẳng hạn, cứ nghĩ mình xấu số, cứ nghĩ mình nghèo, cứ nghĩ mình dở, thậm chí những cái cô gái lá ngọc cành vàng thơm tho như vậy mà cứ tối ngày sợ không ai cưới mình không à, Thành ra vì lý do đó cứ buồn than rồi báo cha báo mẹ nằm than thở rồi cái thất tình ở trong đó. Nhưng mà cái bệnh đó cũng hay lắm đó Thanh Thư. Có người đến cưới là tự nhiên hết rồi. cái đó là cái bệnh của chúng sanh. Như là ai chứ không mà không biết chứ như Thanh Thư mà bây giờ đây là trong lòng cũng có muốn mở cái việc làm ăn nhưng không có vốn. Nếu ai đó có đem cho mượn vài $3,000,000 cái tự nhiên sáng rỡ mắt hết bệnh luôn, khỏe khoắn mạnh dạn như thần luôn. Là bởi vì trong người có cái sự ước nguyện gì đó mà chưa thành cho nên ta đem đến giúp cho mình thành. Nhưng mà rất tiếc là thế gian đô thị giá dạng sự tổng hoàn không. Nếu mình có được 100,000 vuông nhà, vài triệu xe cộ và con cái của mấy trăm người, cuối cùng người chết cũng đem thiêu ra trò thôi chứ không có còn. Cho nên cái số mà mình đã có bao nhiêu là bao nhiêu, thí dụ vậy đó. Nhưng mà Đức Phật nói không quan trọng lắm đâu. Quan trọng là mình làm sao như gạo thành cơm, như nước nó đặt lại thành đá, như đất được thành vàng, người tu thành Phật. Đó là một vấn đề quan trọng. Vậy thì định mệnh và sứ mệnh, hai cái này ai ai cũng có thể hiểu rằng mình có quyền thành Phật, nhưng có điều là giống như Thanh Thư đó, muốn mở ra cái tiệm nail hay là gì đó nhưng mà không có vốn. Vậy thì bây giờ cái vốn mà Đức Phật muốn giúp cho tất cả mọi người để tu thành Phật, đây là cái vốn, coi như là cái vốn này là không có lời lãi, không có không chấm nào hết á. Tức là cái vốn hoàn toàn là vốn 100% miễn phí. Đó là phép tu Như Lai Thiện Tâm Tịnh Độ. Cái phép tu Như Lai Thiện Tâm Tịnh Độ này ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó mang cái tên rất là hay, mang cái tên là cái cốt chuyện ở giữa Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói chuyện với Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng thở xưa có Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật Nguyệt Đăng là ba cái ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng ngọn đèn, có nghĩa là ba cái ánh sáng, cái tên bấm bảy chuyên môn của nhà Phật Thiền Tâm Tịnh Độ người ta tu hành đó, thì cái đó gọi là Tam Minh. Tam là ba, Minh là sáng. Vì Tam Minh hay là Nhật Nguyệt Đăng Minh thật ra nó chỉ là cái con mắt của chúng sinh mà thôi. Con mắt bên đây, con mắt bên kia, con mắt bên đây thấy được lẽ phải, con mắt bên kia thấy được lẽ trái. Nhưng mà con mắt giữa mới thấy được cái sứ mệnh của mình tu hành để mà khai tâm cho mình sáng tâm tỏ tánh thành Phật. Như Lục Tổ Huệ Năng nói, không luận thiền định, không luận giải thoát, chỉ luận thấy tánh thành Phật. Thế là bây giờ mình tập trung nhắm hai con mắt lại, thì trong đó nó có cái hoa đớm, nhắm lại là có cái hoa đớm, và theo dõi cái hoa đớm đó để mà khai mở cái ánh sáng. Nó có cái nguồn sáng ở đâu đó gần lắm chứ không có xa. Thế là bây giờ mình tập trung vào cái đôi mắt, nhắm chặt đôi mắt lại, thì trong đó có con mắt giữa hiện ra là cái con mắt biết. Hai con mắt hai bên mà mình không có nhắm lại thì mình chỉ thấy con mắt đó là con mắt thấy, chứ không hẳn là nó biết đâu. Thấy chắc chắn là thấy đó nhưng mà không biết, bởi vì thấy giống như sự giác viên là thấy cái đường ta đề, cái bảng rất là rõ ràng, cái bảng đường, cái đường ga lần, cái đường forget land, nhưng mà chữ biết sư không biết chữ, thì lý do đó sư của không thấy mà không biết luôn. Cho nên hai con mắt chúng sanh, hai con mắt để thấy nhưng mà chưa chắc là sẽ biết. Muốn biết thông minh sáng suốt thấu xưa suốt này đó, cao thượng nhiệm màu đó, thì phải nhắm hai con mắt đó lại để mà tu tập mở khai được cái con mắt giữa, gọi là con mắt huệ. Thì con mắt huệ đó mình thấy rằng ở trên trời có ban ngày thì có mặt trời gọi là dần thái dương, ánh sáng của mặt trời. Ban đêm có dần trăng thì ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trời ban ngày, ánh sáng dần trăng ban đêm. Thật ra có nhiều khi Thâm Thư buồn quá nằm trong mộng ngủ luôn, ngày cũng không cần biết mà đêm cũng không cần biết, đúng vậy không? Do đó cho nên nó có con mắt giữa, nó là quan trọng. Con mắt giữa đó là con mắt gì? Con mắt giữa đó nó cơm lê đủ nè, nó có nhớ biết chuyện Việt Nam như thế nào, nó suy tưởng Việt Nam như thế nào. Việt Nam ngày sau này hơn 100 triệu dân, rồi từ đó là Việt Nam giàu có như thế nào, nó hình dung được. Đó gọi là con mắt tư tưởng. Rồi đến con mắt trí huệ của nó là nó phân định rằng Việt Nam sẽ phân làm 10 vùng sau này, để rồi định hình kinh tế người Việt Nam, các nước ở trên thế giới sau này bay về rần rần ở Việt Nam để mà đem của cải về đó, để mà làm ra cái kinh tế giàu 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 tiếp. Lúc đó ấy già thành thư chẳng những là có mấy chục cái mẫu ruộng, có luôn bao nhiêu dãy phố để cho mướn nữa. Thì cái đó gọi là con mắt tư tưởng, con mắt trí tuệ. Vậy thì khai mở con mắt này đó, nó hình thành, tự mình hình thành cái trí huệ hiểu biết, nhà Phật chuyên môn gọi là trí vô sư. Cái trí đặc biệt của chính mình, không cần ông thầy nào dạy, không cần ở bên ngoài, mà bên trong mình có đủ. Bởi vậy cho nên cái câu Việt Nam người ta nói, ta về ta tắm ao ta, dầu trong dầu đục ao nhà vẫn hơn. Câu đó nó có mang cái bí tích của Phật Pháp đó, gọi là trở về với tâm tánh của mình, thanh tịnh chân như y như hồi nằm trong bụng mẹ của mình 9 tháng 10 ngày, hoặc như sư giác viên nằm ở trong đó im lặng, không có miệng ăn mà vẫn sống, không có mũi thở mà vẫn được lớn lên, hay mũi không thở được, miệng không ăn được, vậy mà vẫn sống và vẫn lớn lên cho đến ngày hôm nay. Như vậy thì mỗi người đều có cái đặc sắc đặc biệt đó, gọi là Như Lai thiền tâm tịnh độ. Như Lai là trở lại với bản thể chân như, thiền tâm tức là trở lại với cái bản tâm thanh tịnh của mình, không cần cái xác lớn hay nhỏ, không cần cái xác tốt hay xấu, nam hay nữ không cần biết, mà cái quan trọng trở về cái gốc nguồn của sự sống. Gốc nguồn của sự sống đó, đó gọi là cái thanh tịnh, cái đó là độ mình, cái đó là giúp mình, giống như là bột mà được nắng ra thành tâm can tỳ phế thận mắt tai mũi lưỡi, rồi 800 đại huyệt mạch, rồi có chính khiếu, có luôn được cả cái tinh thần, cái lý trí, cái khôn ngoan, cái cao lớn, cái sự sống an lành hạnh phúc. Đó là cái nhiệm màu mà ai ai cũng có, bởi vì con người là nhân thân tiểu thiên địa, có nghĩa là thân người là cái vũ trụ nhỏ gom lại, giống như cái quả đất khổng lồ giờ mình thấy hình thành cái quả đất ở trong tay của mình là vậy. Vì vậy cho nên trở về với cái đó, đó gọi là, người ta gọi cái tên bóng bậy là thiền tâm tịnh độ, chứ thật ra Kinh Pháp Hoa nói đó, là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trước khi nhập Niết Bàn thì Ngài có thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng, cái đó sẽ được thành Phật hiệu là tịnh thân Như Lai. Tịnh thân là cái câu chuyện nói để cho mình ngộ nghĩnh, nghe hay, chứ sự thật ra ngồi thanh tịnh thôi chứ đâu có cái gì đó. Mình ngồi lại là thanh tịnh, chứ thanh tư nằm là ngủ quên đó nghe.
Yeah.
Ngồi lại thanh tịnh, đầu óc tỉnh táo, ngồi lại hít hơi thở, nhắm mắt rồi hít hơi thở sâu tới bụng của mình, buông xả hết tất cả những gì phiền toái, tất cả những gì ưu não, tất cả những gì suối quẩy ra, bỏ hết. Thì mình tập một lần 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, rồi 24 tiếng thì đắc quả Tu Đà Hoàn, 7 ngày 7 đêm là đắc quả Tư Đà Hàm, rồi 14 ngày đêm đắc quả A Na Hàm, 21 ngày đêm đắc quả A La Hán, 49 ngày đêm im lặng như vậy là đắc quả Phật. Vậy với Phật, Phật cứ rất cười nữa, hà thành thư này trở về thành Phật rồi. Nó nhanh như vậy đó, trong thời gian ngắn có 49 ngày thôi chứ đâu có nhiêu đâu. 49 ngày theo mà mình mướn một cái phòng, 1 tháng này có 300 mấy à, rồi cái mình ở trong vòng có 49 ngày xong cái mình trả về nó tu thành Phật rồi, tôi khỏi cần trả tiền nữa. Thế cho nên không có bao lâu á, nhưng mà nhặt có một điều là mình không hiểu cái phương pháp thiền tâm tịnh độ, tức là nhắm chặt đôi mắt, hít thở vào lòng, im lặng đó, im lặng, chỉ vậy thôi mà thành công. Khi thành công cho mình mà lại không có tổn hại cho bất cứ một loài nào hết á. Vậy trong lúc mà thanh thư đi ra ngoài có khi thèm thịt gà thịt này thịt kia, chứ sự thật mà ngồi lại im lặng nó đâu có thèm sĩ gì đâu. Cho nên vì lý do đó, đắc cho mình, huệ cho mình, sáng cho mình, mình thoát khỏi mọi sự sanh lão bệnh tử khổ, mà thoát khỏi cái khuôn khổ định mệnh xứ quẩy, mà lại không có tàn hại cho bất cứ một loài nào. Cho nên ngày nay các nhà tôn giáo thế giới người ta nghiệm xét thấy rằng cái thành công của Đức Phật và cái đạo Phật đó là an toàn cho cả thế giới, không có cái vấn đề mà dướng máu, không có gì, vấn đề thù nhơ quán trả, không có cái vấn đề gì cả. Cho nên cái đó là cái hay. Bởi vậy cho nên ai hiểu được định mệnh, ai biết được sứ mệnh, ai thông đạt được phép thiền tâm tịnh độ thì cứ lo tu cho mình, không có khi nào mà muốn tranh danh đoạt lợi về bên ngoài, để rồi tự mình hay, giúp đỡ người xung quanh được hay, giúp cho người được hay, mình được hay mà không có tổn hại cho ai. Và chẳng những hay như vậy mà mình còn nhớ biết được quá khứ nhất nhân thành đạo của quyền sang người tương lai, con cháu mình cũng thành công tốt đẹp hết. Đó, quý vị có muốn thì cứ hỏi sư trả lời cho. có những gì thắc mắc cứ đến với sư giác viên A Di Đà Phật.
Vâng, con cảm ơn sư rất nhiều cho bài giảng ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình chỉ còn khoảng vài phút nữa thôi, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi nào, xin mời quý vị gọi vào ngay giờ 817-899-4110. Con cảm ơn sư, và con xin được trở lại với sư ạ.
A Di Đà Phật, cái định mệnh của mình nó hơi khắt khe, nó không cho phép mình rơi. Bởi vì 80 năm là 80 năm Đức Phật hoàn thành, từ khi 19 tuổi xuất gia, 31 tuổi thành đạo và độ đời 49 năm rồi, Đức Phật nín nghỉ ở trong cái khuôn khổ 80 năm. Vậy thì bây giờ ai biết mình sống bao lâu, có biết hay không biết cũng không quan trọng lắm đâu, mà quan trọng là mình thực hiện. Nếu như trường hợp mình buông xả tất cả trả về xong, im lặng cho nó có khỏi lòng trong sáng, sáng lại càng thêm sáng, sáng tiếp tiếp nữa cho đến rốt ráo thành Phật, thì cái phạm vi của nó trong vòng khi mà mình bắt đầu ngồi tĩnh thiệt thật là tĩnh đó, thì chỉ có 49 ngày hoàn thành sứ mệnh, không có gì lạ. Vậy thì cái đơn giản là như vậy, nhưng mà nghiệp báo của mình nó có khi không cho phép. Bởi vậy cho nên phải nương tựa tổ thầy, phải làm công quả, phải tạo phước báo để mà hồi hướng cho cái việc làm của mình. Không ai níu kéo. Thí dụ như sư giác viên muốn vô ngồi tu hành, các bạn mới vừa sắp xếp chân cái thì gõ cửa cọc cọc, bấm chuông reo reng reng rồi làm sao ngồi, bắt buộc phải chạy ra chào mời khách vô cái đàn. Thì như vậy đó, cái duyên số quậy của mình đó, nó cần có cái phước báo để mà trợ duyên tu hành. Thế thì phước báo đặc biệt nhất của nhà Phật thì cái phước báo cúng cây tăng, thỉnh tăng về nhà, hoặc là đến chùa cúng dường tam bảo, thì được cái phước báo đó hồi hướng cho cửu quyền thất tổ thất thế tình thâm đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp của chính mình hưởng cái phước báo đó, và tương lai mình được cái sự tu hành êm đềm, không còn bị ai khảo đảo nữa. Tại vì sư giác viên này hồi nhỏ không có biết như vậy, cho nên là sống với cái nghề cá, cho nên đã sát phạt nhiều quá. Rồi bây giờ là mới xếp chân vô tu là người ta gõ cửa lọc cọc lọc cọc. Bình thường thì không thấy ai gõ cửa, nhưng mà mới xếp chân vô là có người gõ cửa. Đó là cái sự xú bậy của cái định mệnh khắc khe. Nhưng mà không sao, mình cứ hoan hỷ, mình tiếp khách đâu đó đàng hoàng, khách về mình tiếp tục xếp chân tu nữa. Thế là trong cái tu đó, nếu thân này được khỏe mạnh không nói chi, mà nếu mà bệnh hoạn thì mình cũng còn phải lo toan cho cái thân này nữa. Vì sao? Là vì cái đó là cái nghiệp từ ngàn xưa, bây giờ mình phải trả nhân xưa gieo, nhân nay mà mình phải trả quả. Nhân quả nó là luật, đã là luật thì nó phạm trù ở trong cái khuôn khổ của định mệnh, không thể chối cãi được. Vì vậy cho nên á, sư khuyên quý Phật tử nên ráng cố gắng tinh tấn tu hành. Nếu có những gì thắc mắc không hiểu biết, nhỏ nhất như cái chuyện nấu cơm cũng phải học hỏi mới có thể nấu cơm ngon lành được. Trong một chỗ tu hành lớn lao thế mấy cũng phải có thầy hướng dẫn mình mới có thể tu hành được đó. Mong rằng hôm nay một lời nói nhỏ ngắn ngủi như vậy để cho quý vị được cái phần nhắc nhở, thấy rằng ai ai cũng là Phật, rồi sẽ làm Phật. Nếu chịu khó, mình có thể thành công. Nếu mình đủ duyên, nhất định thành công sớm hơn. A Di Đà Phật.
Con cảm ơn sư rất nhiều cho bài giảng ngày hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị có những câu hỏi, quý vị muốn nhờ sư giúp cho, xin quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại 469-278-1809, 469-278-1809. Con xin cảm ơn sư rất nhiều cho chương trình ngày hôm nay, và kính chúc sư một tuần mới thật là nhiều sức khỏe.
À, như là Phật, thành thật cảm ơn quý vị đã nghe, và cũng như chúc lành quý vị nghe được êm đềm, cảm thấy vui, thì xin quý vị bắt chân kiết già lên rồi cầu nguyện Phật độ cho việc làm của mình được thành công, ai ai cũng là tròn sông sứ mệnh thành Phật hết. A Di Đà Phật.
Con xin kính chào sư.